Ngày 11 tháng 11, Thánh Martino thành Tours. Chúng ta được biết Thánh Martino nhờ Sulpicio Severe, thân hữu và nhà chấp sự của ngài. Nhiều phép lạ động trời ông kể lại, tuy khó tin nhưng đầy sống động và sắc tín, khiến các phép lạ chỉ còn khó tin đối với những ai chối bỏ thế giới thiêng liêng. Một cách chính yếu, chúng ta có thể tin vào Sulpicia được. Martino sinh ra khoảng năm 316 ở Sabaria, miền Pannonia, nay là Hungary. Là con của một sĩ quan, cha mẹ của cậu đều là lương dân, nhưng chính Martino lại mến mộ đạo Chúa. Cho nên khi lớn lên, cậu đã ghi tên vào sổ dự tòng ở một hòa đạo gần đó. Mặc dù gia đình chống đối mãnh liệt, năm lên 15 tuổi, bị bắt quân dịch, Martino bị sung vào đạo binh Roma và phục vụ tại xứ Gaul là nước Pháp ngày nay. Đây là nơi sau này Martino sẽ rao giảng tin mừng. Sống trong quân ngũ, Martino phải gần gũi với đủ loại người, đủ hạng người. Phần đông họ là những thanh niên ham vui, chơi bời phóng đãng, rượu chè be bét. Nhưng Martino tin vào Chúa Kitô nên sống như là một Kitô hữu. Cậu không theo họ mà còn làm gương tốt cho họ, có dịp khuyên bảo họ theo đường ngay nẻo chính. Đặc biệt Martino rất có lòng bác ái, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Martino phân phát một phần tiền lương cho người nghèo và có những hành vi bác ái ít gặp thấy, chẳng hạn đảo ngược vai trò để đánh giày cho người hầu. Ở cửa thành Amiens, một ngày mùa đông, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi gặp người ăn xin dường như trần truồng. Nhớ lại lời Chúa nói, ta trần trụi các ngươi đã cho mặc. Martino đến gần người đó và nói, tôi không có tiền bạc, nhưng chỉ có áo quần và khí giới. Rồi rút kiếm, Martino xẻ đôi chiếc áo cho người ăn xin. Câu chuyện kết thúc với giấc mơ trong đó, Martino thấy Chúa Kitô hiện ra, mặc nửa chiếc áo và nói với các thiên thần, đây là chiếc áo Martino đã cho ta. Sau đó ít lâu, vào khoảng 20 tuổi, Martino lãnh nhận phép rửa tội, nhưng vẫn miễn cưỡng ở lại trong quân đội. 2 năm sau, khi quân rợ xâm lăng Gaul, Martino xin cấp trên, có lẽ là Constantino, để được từ nhiệm. Tôi là binh sĩ Chúa Kitô, thật sai phép nếu tôi phải phục vụ trong quân ngũ. Bị coi là hèn nhát, ngày bị giải giáp trong hàng tiền quân tại chiến địa, có lẽ năm 339. Trở về gia đình, Martino ao ước cho cha mẹ cũng được trở lại đạo như mình. Danh tiếng của Thánh Hilario, giám mục Poitiers, đã thu hút Martino trở thành môn đệ của ngài. Nhưng ao ước cho cha mẹ trở lại đạo, Martino trở về sinh quán tại Pannonia. Khi qua núi Alpe, ngài bị bọn cướp vây bắt. Martino đã nói với người sắp dùng búa để giết ngài rằng, một Kitô hữu không sợ gì, nhưng chính anh phải sợ tất cả. Anh sẽ trả lời thế nào với Chúa khi phải trả lẽ cho đời sống đầy tội ác của anh? Martino được tên cướp phóng thích và đưa hắn trở về với Chúa. Tương truyền rằng, bên ngoài Milan, Martino gặp quỷ và Satan tuyên cáo rằng, đi đâu mày cũng sẽ phải gặp tao. Đáp lại, Martino hứa hẹn với quỷ một cuộc chiến cam go, cả hai bên đều phải giữ lời hứa. Martino được hạnh phúc thấy mẹ trở lại, nhưng người cha không muốn nghe gì hết. Ngài bị bắt bớ và bị người đồng hương đánh đòn. Thánh Martino đi Gaul, nhưng ngài biết rằng Thánh Hilario đã bị những người theo Kitô giáo bắt đi đày. Năm 351, Martino rút vào một tu viện gần Milan, nhưng bị những người theo lạc giáo săn đuổi và chạy ẩn vào một hoang đảo gần Gen, sống bằng cây cỏ. Ngày kia, ngài bị trúng độc và dường như sắp chết đến nơi. Theo thói quen, ngài chống lại bệnh tật bằng lời cầu nguyện và cơn bệnh biến mất. Ngài gặp lại Thánh Hilario trên đường lưu đày trở về và xây dựng ở Luynhe gần Poitiers một nơi ẩn tu mà chẳng bao lâu đã trở thành cộng đoàn của các nhà ẩn tu. Đây là tu viện đầu tiên ở xứ Gaul, nước Pháp. Lòng đạo đức thánh thiện của thánh nhân ngày càng triền nở sâu đậm. Cầu nguyện, hãm mình ép sát hàng ngày là lẽ sống của ngài. Vì danh tiếng và sự thánh thiện, ngài được chọn làm giám mục thành tua. Nhưng để được đưa ngài ra khỏi tu viện, người ta phải kiếm cớ là có bệnh nhân ở Tours cần được chữa lành. Thầy dòng Martino vội vã ra đi, nhưng chỉ gặp một số giám mục đến tấn phong cho ngài. Ngày 4 tháng 7 năm 371, những người quý phái và lãnh chúa chống lại quyết định này. Họ cho rằng đây là một người ăn mặc bẩn thỉu và đầu tóc rối bù. Vị tân giám mục vẫn giữ được chiếc áo len thô, ngai tòa là một chiếc ghế đầu bằng gỗ. Ngai tòa giám mục của ngài là một chiếc ghế đầu bằng gỗ, mà ngài vẫn mặc chiếc áo len thô. Càng nặng trách nhiệm thì Martino càng cảm thấy cần phải hồi tâm. Ngài lập tu viện Marmoutier với chủng viện và nhà trường. Các linh mục được đào tạo tại đó để nâng hàng giáo sĩ buông thả lên. Marmoutier là tiền thân của trường công lập đầu tiên, là mẹ của Đại học Paris. Công cuộc truyền giáo của Thánh Martino mở rộng khác thường. Đời sống luân lý của dân quê thật lộn xộn, có những Kitô hữu hợp nhau với lương dân, tập họp quanh những dòng nước, những cây cổ thụ để mừng kính thần Jupiter. Vị giám mục truyền giáo không dừng lại ở giáo phận của ngài, nhưng đi khắp nơi tìm kiếm các linh hồn. Ở mỗi xà huyệt của ngũ tượng, Martino dừng lại giảng dạy, cải hóa, thay thế đền miếu bằng một thánh đường và đặt linh mục xuất thân ở Marmoutier để dẫn dắt. Thế là một giáo sứ thành hình. Thiên Chúa luôn giúp đỡ ngài. Ở Ambroise có một ngôi đền thờ vĩ đại, thờ thần Max. Không ai dám nghĩ đến việc phá đổ. Martino cầu nguyện suốt đêm. Hôm sau, một cơn bão lớn nổi lên phá đổ ngẫu tượng. Một nhà thờ được dựng lên, và thế là giáo sứ Ambroise được thành lập. Trong một thị trấn nhỏ, vị tông đồ truyền chặt bỏ cây cổ thụ được thần thánh hóa. Những người thờ ngũ tượng nói, nếu Thiên Chúa ông thờ quyền phép như ông nói, ông hãy nằm dưới chỗ cây đổ xuống. Nếu ông thoát nạn, chúng tôi sẽ tin Thiên Chúa. Martino nhận lời, cây bị đốn lung lay ngã xuống đất, sắp nghiền nát đức giám mục. Nhưng ngài bình tĩnh làm dấu thánh giá, và cây bỗng đổ ngược về phía đối diện. Ở Apris, ngài chữa lành một người cùi. Ở Treves, ngài làm phép dầu để chữa lành một cô bé bất toại trên đường về. Ngài phục sinh đứa con duy nhất của một phụ nữ, và toàn dân hò vang niềm tin vào Thiên Chúa. Tới gần Văn Đùm, tái diễn phép lạ. Sau bài giảng làm động lương tâm người nghe, một phụ nữ đưa tới cho ngài một em bé đã chết. Quỳ xuống cầu nguyện, ngài trả đứa bé sống lại cho mẹ nó. Đây là giai thoại đẹp về chiếc áo Thánh Martino mặc biến thành áo choàng sáng láng. Các vua chúa nhận lời thề của các chư hầu trên áo choàng Thánh Martino này. Và người ta có lẽ hay gọi nơi giữ áo choàng này là nguyện đường. S, nơi Charlemagne ở trở thành E la Champagne, và tên Champagne này lan rộng để trị mọi nơi người ta đến cầu nguyện. Chopin. Trong suốt thời gian làm giám mục, Martino luôn nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên, củng cố hàng giáo sĩ, chỉnh đốn các tu viện. Năm 375, chính ngài lập thêm tu viện ở gần sông Loa, là trung tâm văn hóa và truyền giáo của ngài. Có thể nói, Thánh Martino là một giám mục truyền giáo. Thánh nhân rảo khắp các làng mạc thành thị rao giảng đạo Chúa. Ngài đến hầu hết các nơi trong xứ Gôn ở nước Pháp, không một làng nào thánh nhân đi qua mà thành đó lại không được ngài loan báo tin mừng nước trời. Và ngài đã đem được nhiều linh hồn về cho Chúa. Tới 80 tuổi, Thánh Martino vẫn truyền giáo không mệt mỏi. Ngài còn chuộc các tù nhân, tham dự các công đồng. Ngài chỉ nghỉ ngơi đôi chút cùng các tu sĩ của mình ở Mạc Moitié, để lại ra đi bằng bất cứ phương tiện nào dùng được cho việc truyền giáo. Trong một sứ vụ cuối tại địa phận, thấy cái chết tới gần, Thánh Martino báo cho môn đệ biết, nhưng vẫn dâng lao lực của mình cho Chúa. Lạy Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con không từ chối đau khổ, và công việc nào nguyện cho ý Chúa được thể hiện. Thánh Martino thấy trước cái chết của mình từ lâu. Ngài nói với anh em rằng, ngày thân xác mình phải tiêu tan đã gần. Bây giờ, có việc phải đi thăm giáo phận Công Đăng Si. Hàng giáo sĩ ở đó bất thuận với nhau. Ngài biết giờ chết của mình, nhưng vì muốn tái lập sự hòa thuận nên ngài cương quyết lên đường, hy vọng tái lập sự bình an cho hội thánh. Vậy sau một thời gian ở lại thị trấn đó, đúng hơn là nơi giáo phận mà ngài đã đến, ngài đã hòa giải được các giáo sĩ với nhau. Và khi định trở lại tu viện, thì bỗng nhiên, ngài thấy mình không còn đủ sức nữa. Người liền gọi anh em đến và cho biết, ngài đến giờ rồi. Ôi, con người tuyệt vời không chịu khuất phục trước lao nhọc, và cũng không khuất phục trước cái chết, không để mình nghiêng ngả bên nào. Không sợ chết thì không ngại sống. Ánh mắt và đôi tay ngài luôn hướng về Thiên Chúa, không để tinh thần bất khuất mình ngơi cầu nguyện. Nằm trên đống tro như ngài muốn, thân thể lên cơn sốt, Đức Giám Mục vẫn đưa tay ngước mắt lên trời. Các tu sĩ xin ngài xuôi tay. Ngài nói, các anh để tôi nhìn trời hơn là nhìn thế gian, để hồn tôi theo đường ngay mà tới Chúa. Quỷ dữ tấn công ngài nhiều lần chót. Người ta nghe tiếng người hấp hối nói, đồ súc vật độc ác, mày làm gì ở đó? Mày không tìm được nơi tao điều kiện gì đâu. Đồ bị trục dữ. Chính lòng Abraham sẽ đón nhận tao. Đó là những lời sau cùng trước khi ngài chết vào ngày 8 tháng 11 năm 379. Ba ngày sau được mai táng ở Tours. Martino là vị thánh đầu tiên không phải là từ đạo hay lừng danh vì cuộc từ đạo. Mộ của ngài ở Tours là thành trì vững chắc chống lại quân Man Di. Toàn dân Pháp và các vị thánh của nước này suốt nhiều thế kỷ vẫn hành hương để khẩn cầu vị cải hóa Gaul che chở. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của Thánh Martino là giám mục truyền giáo, luôn luôn nghĩ đến việc phải loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của mình cùng với lời rao giảng. Tới 80 tuổi mà vẫn truyền giáo không mệt mỏi, còn đi chuộc các tù nhân, rồi tham dự các công đồng, rồi đi lại bất cứ bằng phương tiện nào, miễn là đi lại được để cho việc truyền giáo. Khi thấy cái chết đã gần, Thánh Martino báo cho môn đệ biết, nhưng vẫn dâng lao lực của mình cho Chúa. Lạy Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con không từ chối đau khổ, và công việc nào nguyện cho ý Chúa được thể hiện. Xin Chúa cho mỗi người tông đồ của lòng Chúa thương xót, cũng được lòng hăng say loan truyền lòng Chúa thương xót như Thánh Martino, dù 80 tuổi vẫn không mệt mỏi đi loan truyền tin mừng đi chuộc các tù nhân rồi tham dự các công đồng, rồi dùng bất cứ phương tiện nào để truyền giáo. Thì ngày hôm nay, những người đi loan truyền tin mừng ngòng thương xót Chúa cũng vậy. Dùng bất cứ phương tiện nào, bất cứ phương tiện truyền thông nào, mass media, để loan báo tin mừng, để cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa được nghe, được hiểu, được nhận biết. Và họ tin qua những lời chứng, qua cuộc sống chứng tá, qua những điểm thiêng dấu lạ mà Chúa làm. Mà chỉ những người nào mà không tin vào sự thiêng liêng thần linh thì mới không tin, không nhận những phép lạ nơi quyền năng lòng thương xót Chúa vẫn đang thực hiện ngày hôm nay. Để củng cố lời rao giảng, như Chúa nói, Ngài củng cố lời rao giảng của các tông đồ bằng những phép lạ đi kèm. Qua các phép lạ, qua những dấu lạ cả thế ấy, người ta tin nhận vào Thiên Chúa. Và khi người ta tin nhận vào Thiên Chúa, người ta để Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Lúc đó không phải chỉ dừng lại ở những phép lạ nữa, mà phép lạ lớn nhất là phép lạ Chúa biến đổi tâm hồn của họ. Đang từ người cứng tin, người không tin, rồi người tò mò, người muốn tìm hiểu, để trở thành một người xác tín và quyền năng lòng thương xót Chúa, và mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi nào, khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Amen.